Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tiểu Thiên Địa phần 2. Cơ thể này tương đồng với vũ trụ, máy huyền vi của trời đất. Cô đọc viên, xác này đủ cảnh giới, trong vũ trụ có cái gì, trong này có cái nấy. Chúng ta mang cơ thể này tương đồng với vũ trụ, một cái chấn động của chúng ta là được thỉnh mời, chư vị có hiện diện ở trong lớp học khi chúng ta cảm ứng lo tu học. Các bạn đang điều khiển cái thể xác tinh vi này, khoa học không chế được, huyền vi rõ rệt. Trong cả càn khôn, khói óc các bạn ẩn hiện rõ rệt, cái khoa học huyền bí sáng lạng trong tâm hồn mà mọi người đã từ chối nó và không trở về với nó, mà bây giờ khoa học vật chất đang tìm nó. Đây mà các bạn bây giờ đang thực hành cái khóa này là các bạn đi trước hay là đi sau? Các bạn đã tu về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí chứ không phải khoa học vật chất. Trên vật chất, không phải dưới vật chất, có thể chuyển cho vật chất thức tâm, ở trên chứ không phải ở dưới. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cơ thể con người liên hệ với vũ trụ? Cái thể xác mình là cái vũ trụ, ví thu nhỏ như vậy. Hóng viên 28 hòa nên một là sao? Rồng cọp là như thế nào? Phần hồn nhập vào xác đứa bé khi nào? Cảnh trên bộ đầu ra sao? Nê Huỳnh Cung và Hà Đào Thành khác biệt như thế nào? Cổ khiếu là gì? Sơn đình ở đâu? Pháp đình là nơi nào? 84.000 lỗ chân lông là sao? Cửu trùng đài ở đâu? Côn Lôn Sơn thì sao? Pháp đài thì như thế nào? Trà đình ra sao? Quỷ môn quan ở đâu? Thất trùng hàng thọ và thất trùng la võng ra sao? Vạn linh, tỳ kheo, lục căn lục trần là gì? Nhất nguyên và nhị nguyên là sao? Hiệp tích là nơi nào? Còn cây bồ đề thì ở đâu? Vòng quanh vũ trụ của tiểu thiên địa ra sao? Hạ, trung, thượng thừa thế nào? Tứ hải quy gia ở đâu? Tâm lực, địa lực, thiên lực là gì? Long thần ở đâu và có nhiệm vụ gì? Ánh sáng lưu ly là sao? Máy huyền vi của trời đất có ở trong ta là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Các bạn ăn cọng cỏ này, ăn miếng thịt kia cũng là cái duyên của cửu huyền thất tổ, của các bạn mà thôi. 7 ức niên thành một cơ thể chúng ta, biết bao nhiêu bà con anh em. Tâm thân an lạc mới ổn định, mới là thanh tịnh, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc trật tự. Lúc đó mới thấy rằng mình đạt được cái duyên Phật, thì mới tham thiền và hưởng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật. Đức Thầy từng nhắc, khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết cần thâu cái này để dòm thấy cái gì tương ứng ở trong này mà thâu được cái kia, đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dòm tôi thấy cảnh kia tôi thích, thì tôi trong này có cảnh. Tôi tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng ở bên ngoài. Hai cái hòa là một, nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm ra, tẻ ra, tại sao tôi vì cái ngoài mà động, bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động. Tôi trở về với chính tôi, thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên, trong đạo, người ta dặn cái chuyện ngoài tai, ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài, ta để bên ngoài, và ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông bên ngoài, cũng đau khổ như chúng ta. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn về tiểu thiên địa. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy thường nói, ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, Huyền Quang, xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc ngũ quang là kim mộc thủy hỏa thổ, cơ tạng của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, nó đều có mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Huyền sắc huyền quang là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành mô ni châu, là huyền sắc huyền quang hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải quy gia, trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc xinh tươi. Như các bạn thanh tịnh thiền rồi nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng của chúng ta. Khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại, hùng vĩ bên trên có hết.
Thế nên đặt ra ngày thanh minh, ngày nay chúng ta đi cúng cầu xin cho ông bà được siêu thăng tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi lại phải cầu cho siêu thăng tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy cầu nguyện cho siêu thăng tịnh độ. Phải gửi tinh lành, phải gửi từ quan cho người, để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi, thì buông bỏ những sự tranh chấp than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa gì. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì giống, đâu có phải có khác hơn ông bà đâu. Cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn có sướng đâu bạn. Bạn nhai cọng rau, nát, đau khổ, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Bạn mình thì rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi, bạn mới thấy rõ ràng. Hạnh hy sinh của bạn rất có giá trị. Vì nó muốn tiến qua lên con người, nó muốn vào với tiểu thiên địa này, được chung sống với chúng sanh. Qua wow, cả càn khôn vũ trụ. Qua sự tử tận, qua sự đau khổ, qua sự oan ức, nó mới tìm là thấy chưa.
Ngày hôm nay các bạn ăn cọng cỏ này, ăn miếng thịt kia, cũng là cái duyên của cửu huyền thất tổ của các bạn mà thôi. 7 ức niên thành cơ thể, chúng ta biết bao nhiêu bà con anh em. Nhưng ngày nay ta tu, ta ngộ được cái đó là ta cầu nguyện cho nó được siêu thăng. Ăn cọng cỏ cũng cầu nguyện cho nó được siêu thăng. Cho nên khi các bạn tu đắc rồi thì cửu huyền thất tổ cũng đồng đắc, cũng đồng tiến qua, cũng đồng được nhẹ nhàng. Cho nên cái sự tu phải giữ rất trầm lặng và để tận hưởng những gì của bề trên đã ân ban. Bề trên ân ban cho các bạn những cái gì? Mở cái thức các bạn ra. Các bạn tưởng cha, tưởng Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế. Không bao giờ quên Ngài, các bạn mới trở nên Thượng Đế được.
Thủy vận điển, điển là nước, nước là điển. Khi mà ngồi thiền mà bắt ấn tâm mũi, cái tay lúc nào cũng đầy đặn hết. À, nó đầy đặn, nó secret nó chạy á. Tốt đâu có sao. Thì bây giờ con vận hành đầy đủ, đủ lực lượng là nó phải đầy. Khi mà làm pháp luân đầy đủ á, nó chạy đều lắm. Như cái tay thầy thấy không? Kín mít, không có hở. Nó no lắm. Ngón chân cũng no mà ngón tay cũng no. Đầy đủ. Khi mà có con có con vuốt đầu con thơ là nó được phước. Con chiếm con nuôi, con nuôi con vuốt đầu nó. Thì vuốt vậy này, sau rồi mà vuốt cái bụng này. Xoay vậy này. Xoay 36 lần nghĩ màu vàng, nó đem độc tố ra. Rồi mình xoay ngược lại 36 lần nghĩ màu trắng. Cho nó giải đi, nó trụ lại. Cái bụng tốt và cái điện năng chạy đều nữa. Nghĩ về màu vàng, Màu vàng là độc tố, là giải độc tố ra đó. Sau 36 lần tay mặt nỉ về trắng thì cái lồng điển nó trụ, nó nhẹ,
trụ
ngay cho rúng này. Cái rúng này liên hệ với cái thận, cái thận liên hệ với cái óc, để nó làm cho con người nó minh mẫn.
Thì sao là màu trắng này, sao màu đen này?
Phải màu trắng, màu vàng và màu trắng.
Nhưng mà trắng trắng là thật phổi.
Trắng là luồng điện thanh để nó hội nhập lên óc. Nó đi một vòng người đời không thấy, chứ mình làm vậy là làm cho cái óc ha. Ruột là cung ứng cho óc, rúng là liên hệ trong thận. Tay trái đến tay mặt thì hai luồng điển cho nó hợp. Không được, tay trái để tay mặt. Tay trái để lên tay mặt. Tả bành chất thủ bành cư, nó hợp lại nó mới thành một vòng điển.
Con còn câu cuối cùng là hồi nãy nghe ông Thắng nói mình cứ thiền hoài thì sức khỏe nó sẽ tự nhiên nó đến. Dạ, mà trước khi vô phòng con nghe chị người chị kể hôm qua Thắng cho mọi người một cái miếng gì đeo cho có sức khỏe.
Đó là tượng trưng cái điển của vũ trụ quan và cái luồng điển của bản thân mình. Tả bằng chất khẩu mình nó chuyển chạy là mình tự tu tự tiến tự về trung bình mạng. Làm pháp luật được những khai thông kinh nghiệm hướng về tử đại giải thông.
Vì sao người ta còn chuyển điểm cái miếng đó? Chi làm ai cũng muốn tới xin miếng.
Không, đó là để kỷ niệm là mình hành cho tới đó. Yeah. Có làm nhưng mà chưa gỡ đủ. Gỡ đủ sẽ phạt cho mình.
Tức là mai mốt thì cần ai cũng có được miếng rồi đeo
đấy. Bây giờ có rồi, trong xác có rồi, mà làm thêm miếng để nhắc đi thôi.
Trong sắc nào có?
Sắc là người nào
có? Không, sắc không có. Không có cái miếng
trần trọn. Cái biển tả bình cư hữu bình mạng. Bình nóng, bình lạnh. Mà chúng ta tu hai cái luồng điển nó hợp với thăng hoa nó đi lên. Thế đó có bằng chứng như bên Tây Đức. Có cái máy tôi bán 17 ngàn mà tôi muốn uống nổi, chưa có tiền á. Hay lắm, mình nằm đó, nó rắc lên nó viết rõ ràng. Tả bình chất hữu bình cư cái này là tôi giả ngầu cũng còn sống à. Nhưng bây giờ tôi thấy vẽ trên tấm bảng mà nó giãn cái điện á. Rồi mình nằm hai ngón tay như vậy mà nó rét lê chập á. Ngón tay này chạy lên hồi nào mình không biết. Nó dài ra, ngón tay nó dài hơn ngón này. Nó tìm trong mình một cái bệnh ẩn tàng từ bao nhiêu năm. Tìm ra được hết. Rồi nó lấy cái thuốc nào mà có thể trị cái đó. Từ bên này nó transfer vào bình nước, chỉ uống nước thôi. Ông uống thuốc, có sai phải. Hay lắm. Mà ông giảng cho tất cả bác sĩ con nghe. Tôi thấy thích lắm, chưa có tiền mua được mua. Cái đó là phục vụ được nhiều bạn đạo. Những cái bệnh ẩn tàng ở trong người mà tìm ra được.
Cái câu tả bệnh chất hữu bệnh cư mà nói cho tự có tiếng Nho, tiếng Nôm, tiếng gì cho dễ dễ là sao?
Cái điểm bên trái với cái điểm bên mắt con người nó bị sai lạc. Nhiều khi cái luồng điển từ trường của mình á, nó chạy bậy, nói chuyện cứ nói bên á. Rồi người khác không thích cái giận họ. Thấy cái đó rồi ghét, ghen. Rồi họ rét lê lại hai cái luồng điển nó chạy đi. Trong người có đó, người nào cũng có đó. Hai luồng điển âm dương. Và nó phân tách rõ ràng như vậy.
Cảm ơn ông Tám.
Tại sao gọi là củ huyền thất tổ mà không là thất huyền lục tổ?
Củ huyền là chính đợt siêu sinh cộng với thất tổ như tôi đã giảng rồi. Đang thọ nghiệp tại thế gian. Đang chịu tội, đang làm người và cũng đang chịu tội.
Tổ là phía sau này.
Còn người ta đã phần siêu sinh tu học ở bên trên, cho nên nhờ cái phần siêu sinh hướng độ chúng ta nhiều khi tai nạn cái phần siêu sinh đó là độ chúng ta à, cũng có đang tu, cũng đang tu ở cõi thấp cõi cao đều có sự hiện diện của cứu quyền hết. Cứu quyền là việc phần hồn tinh vi, cũng thất tổ là nhập trong cái thể xác ở thế gian hay là bị giam hãm ở đây là hay là đang làm việc tại thế đó. Thì chúng ta đông lắm chứ không phải ít đâu, cho nên nó bảy ức niên mới thành con người thì biết bao nhiêu người, nhưng mà nói tóm gọn cứu nguyện thất tổ là chín lớp, cái nào cũng là ba hết, thế gian ba tầng ba lớp thiên địa nhân ba, ba ba là chín. Còn lưu lại thế gian đây là gì phòng vía mà thôi đó. Cho nên người phàm không có thấy, chứ còn ăn uống này kia kia nào cũng có sự hiện diện của vị thất tổ của chúng ta để đóng góp và để cho chúng ta no ấm, chúng ta để ăn năn hối cải và hiểu được cứu nguyện thất tổ để là trùng tiến mà tai ngộ. Cho nên các bạn ngồi thiền nhắm mắt thấy tất cả những cái hình ảnh khác nhau, cả ngàn người, người nào cũng khác mặt hết. Mà tại sao khi thiền nhẹ lại thấy hoài, thấy thì đến lúc hết mình đi lên cao rồi mình thấy là thế là những người đó là cứu nguyện thất tổ của chính mình. Rồi thấy lại người ban đầu mới xuất ra thì thấy chuyện bà con anh em gần đây nhìn còn nhớ được là thấy. Còn cái phần không nhớ nó sẽ thấy sao? Thấy rất nhiều, mà thấy toàn là lạ mặt không. Cho nên chỉ có tu xuất ra mới kiểm chứng được cái việc này rõ rệt. Cho nên ở Việt Nam hồi xưa vua Cảnh cũng vậy, cô cũng thấy cái này kỳ quá, ông cũng tu chùa rồi này cái nó ăn chay trường. Mà tới lúc ông cố gắng ông tu cái này rồi, ông xuất ra, ông đi các nơi thăm cửu huyệt thất tổ của ông. Ông mới nói lại cho bạn đạo nghe là cái chuyện lớn rộng từ bao nhiêu kiếp của ông, ngày nay ông được tái ngộ, ông rất mừng. Thì tới cái ngày mà cộng sản về, ông nói thôi để yên, tôi cũng cầu xin chuyển hạng nữa, tôi chỉ cho cái xác này nó tiêu đi để tôi về, vì tôi biết đường về rồi, không còn cái gì ngại nghi nữa. Thì lúc đó tôi tới thăm ông, nói thôi không có cầu xin, chứ mỗi kỳ ông cứ cầu xin quan thế âm độ cho ông chuyển thiệp, chuyển hạng 3 năm để ông tu. Thì ông chuyển được 3 lần như vậy là 9 năm. Mà ông được thấy tất cả những cái của ông, gia can, ông bà, cha mẹ được gặp hết. Ông mới kể lại cho bạn đạo nghe. Rồi người ta tới người ta tìm ông. Lúc đó nhà ông con cái trước nó cũng đi theo cộng sản rồi nó trở về. Trở về rồi ông thấy ngại quá không được. Nếu mà tới đông á thì đằng kia rễ nó sẽ hạch hỏi ông chuyện này chuyện nọ, thành ông kêu mọi người đừng có đến nữa. Và ông tuổi lớn rồi, để ông nằm một chỗ để ông tịch luôn. Cho nên chúng ta có tu có hành chúng ta mới thấy cái phần siêu sinh và tiến hóa bên trên là cứu quyền mắt tạo mình thấy. Chỉ dùng hồn ngộ hồn nó biết được cứu quyền thất tổ là còn lâm trần ở thế gian này, đang làm việc cho thế gian này, đang bị tội ở tịch tù tội ở địa ngục không có. Cho nên chúng ta tu, ta tiếp cử quyền thì chúng ta tiếp tục cầu xin cho thất tổ được tiến hóa cho nó mau lẹ hơn. Phần sáng suốt hào quang của chúng ta cũng cầu xin, và công quả càng dày thì cử quyền thất tổ được thăng hoa cao hơn chút, nhẹ nhàng hơn.
Lúc còn thiền niệm Phật ngay trong tâm chân mày, có lúc thấy người đi ngang qua lại không thấy mặt, có lúc thấy bầu trời xanh, có sao? Có sao không?
Tốt, cứ tiếp tục đi rồi nó sẽ mở rộng. Nó thấy tứ hải quy gia là dưới bụng nó trong đâu, thấy bốn biển rõ ràng.
Cái gì
trong
lúc thiền
xuất hồn,
sau đó
thể xác ngồi không? Thể xác ngồi đó, còn
cái hồn
là chủ. Trong
đó cũng giống như nhà trống.
Có căn nhà, có vườn tược, có nhà cửa, có núi non.
Nhưng mà có người khác đi qua đường thấy cái nhà trống thể
buồn. Không được, bởi vì có cái vía đang giữ, cái hồn thì có cái vía. Cho nên khi mà mình xuất hồn là cái luồng điển của mình đã gia tăng và liên hệ với thanh điển ở bên trên. Thì bên trên chiếu xuống không có cướp được cái xác của người tu. Người tu chân chánh không bị cướp hết. Cho nên cái hồn tu theo cái pháp bàn này nó phải trật tự từ giai đoạn một để đi lên, chứ không phải như tu những cái pháp kia kia mà đập chú kéo cái hồn đi, cái đó nguy. Còn cái này đi có trật tự, xây dựng lỗ chân lông các nơi thì phát quang có trật tự, trước hết phải đi hết trong cơ thể mà nhưng hậu mới xuất ra khỏi cơ thể. Thành ra tu cái này nó khác, nó không giống tu như những cái pháp kia. Nó từ xuất hồn đi rồi đi luôn, cái đó không được. Cái này không có đi luôn, phải chấp nhận trở lại trách nhiệm và xây dựng. Vay đạo phải trả đạo, cho nên chúng ta phải hiểu rằng từ giai đoạn một, rồi lúc đó chúng ta mới nói cho người khác thôi. Cho nên con người thanh tịnh rồi mới thấy mình lớn rộng lắm, cái không nhỏ đâu. Cái ốc của người, cái đầu có chút xíu mà nó làm cả xây dựng cả một thành phố to lớn, ha? Làm đủ chuyện tại thế gian, khoa học đủ thứ, cũng là khối ốc của con người mà thôi, nó không phải tầm thường đâu.
Hà Sa là một thứ điểm vi tế, tựa như hộp cát ánh vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày thì những hà sa ấy gom lại tại nơi tập trung, hòa thành hạt Moni Châu bay vơ vẩn trước mặt ta, cũng gọi là thần hồn của ta xuất ra, đó là Phật độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hồn ta.
Cho con nó thưa thầy, có bữa đó thì thường thường thì con hành thiền thì nó chiếu ánh sáng nó cứ nhòa cái bông bự vậy đó. Mà sau cũng cách đây chừng khoảng một tháng thôi thì lại cái bông nó không ra cái bông, mà nó ra từ hộp phía nhỏ như nhỏ mà
thì nó phải gom lại chứ đâu có bông được nữa. Nó gom rồi nó mới thành một chấm sáng, nó không ra, nó càng ngày càng đi càng xa, thì lúc đó mới trở về cái linh căn điển quang của mỗi cá nhân. Thì đó là phần hồn của chị đó. Cứ nói thẳng nó đi.
Dạ thì thường thường thì cái bông nó cứ nhỏ nó sáng là nó đi xa, nó xa. Nhưng mà cách đây thì thẳng con nó nhớ được bao nhiêu là nó ra từ hộp.
Nó ra.
Dạ.
Nó là hộp hạ xa nó ra. Nhưng mà nó tự ở đây nó mở được.
Vậy có sao
không? Tốt, không có sao. Đó là cái vòng đời từ hộp nó ra là hộp hạ xa. Không sao hết. Tốt lắm. Cái đó tốt lắm. Mà thấy cái đó là nhẹ, tâm hồn nhẹ nhàng, sướng.
Đúng thưa thầy.
Vừa rồi con có nghe một bạn đạo hỏi là giữa ban ngày nhìn thấy các hột kim tuyến trong không khí. Con chưa bao giờ tu thiền qua, con chỉ mới đọc qua sách thiền nhưng con cũng thấy những hiện tượng tương tự này, kính xin thầy giải đáp cho con.
Cái đó là mình nhìn lên bên mình soi hồn đúng mức, mình nhìn lên thấy hà sa rất nhiều. Khi mà nhìn lên trên trời thấy hà sa rất nhiều, cái đó là nó thanh lọc để đem những cái nguyên khí tốt lành cứu độ nhân sanh, cái đó tốt không có sao. Mà giữa ngực chúng ta được phát triển thì thấy được những cái điểm đó.
Mà có cái ta nói người vô phi di đe lấy cục nước đá nắm chặt tay, nắm chừng là cục nước đá tan tê tay thì nó hết dục. Vì ớt mà tôi nó biết làm, để cục nước đá này nắm thiệt chặt, đừng gì đường dục là chặt nó hết rồi. Hay nhưng mà gì cái này thuộc về tim mà. Vì dục là tâm lực, tâm lực nó tạo ra cái dục, mà mình cho cái tim nó tản lạnh như thì cái dục nó tiêu. Thử á, lấy cục đá nắm về là biết rồi. Nhưng cái tâm lực mà tâm lực nó hút, không nó làm người nó dục.
Nó không có thuộc về thận.
Không, nó tâm lực, cái dục là cái tâm lực. Cho nên đừng ngồi thiền, bây giờ mình nghĩ chuyện dục, chút nữa đi dục là thiền không được rồi đó. Đòi hỏi đó. Lấy cục đá nắm tay nó hết dục. Cái tâm lực, người ta có thiền lực, tâm lực, địa lực, cái xác mình nè. Tâm lực là quán, tâm lực là nó tạo cái dâm.
Còn địa lực là
sao? Địa lực là cái xác, ngũ hành thu hút. Còn cái thiên lực là quá giải. Chứ mình tu, mình niệm trung tâm bộ đầu, mình hướng về thiên lực, quá giải.
Thành ra cái triết lý cao siêu rốt cuộc cũng trở về một mà thôi. Mình nắm được cái chìa khóa đó là đi tới đâu, ở thế gian cũng giữ nguyên lý đó, không có chấp, không có mê. Và ở địa ngục cũng giữ cái đó, và lên thiên đàng cũng giữ cái đó. Vậy cho tam giới thông, con người có thiên lực, có tâm lực, có địa lực, là thể xác này. Mà tam giới thông là duy nhất, đâu có bị kẹt nữa. Họ ở tình số nào, người hay dâm dục tới đối diện mình thấy người này tâm lực bị trôi buộc. Rồi bây giờ mình làm sao mình giải cho tâm lực nó hết đi, để nó trở về với thiên lực, nó được hóa giải. Thấy không? Khi nó được hóa giải thì cái địa lực nó phải phong phú. Mặt ngoài nó sẽ thay đổi, cơ tạng nó sẽ tốt. Nên với nhiều người được gần tôi nghe nói chuyện từng lễ, mặt ngoài nó đổi. Vì tôi giải cái tâm lực, địa lực, mở cái thiên lực kìa. Họ vui chứ có gì, họ thấy họ đâu có bị bơ vơ, bị lạc lõng nữa. Họ thấy cuộc đời đâu có làm gì lôi cuốn họ nổi. Chính họ hại họ không? Không ai hại họ, họ thấy rõ. Rồi bây giờ họ xây dựng cho họ để độ họ và độ tha, độ người.
Mở tâm, để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm cái xác gồ ghề như thế này, mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cái cấu trúc của siêu nhiên rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Lỗi cái dục tính của các bạn, dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, để các bạn điều khiển nó không nổi. Quan hệ chứ cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy cái dục tính các bạn nó cường lên rồi, các bạn không biết nguy hiểm chỗ nào. Cho nên là này chúng ta có lưỡi răng kề răng niệm Phật niệm trung trì bồ đề là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa lên chỗ đó, mới là chỗ có chỗ chiếu tới vô cùng và nó là lớn rồi. Và chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp, là tạo sự yêu ao, suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nửa chừng, rồi thủ dâm, rồi yếu người, mặt mày xanh xao, rồi đứng thừa thực phẩm. Rồi cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị kẹt vào một chỗ, rồi biện ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy yếu. Cho nên hiện tại xã hội cũng sinh những cái bệnh nan y, những bệnh nẻ qua nhỉ, qua bài, qua tiêu hao thì càng ngày sinh lực không còn. Chúng ta được thấy sao? Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó của vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng và không biết trật tự công xưởng thì công xưởng mới sụp đổ. Cái chiến tranh thiên địa này phải bị tiêu mất.
Kính thưa thầy, thầy đã giảng rằng phía bên tay trái là thuộc về cái nghiệp của trong kiếp này, và bên tay mặt thuộc về cái nghiệp tiền kiếp. Vì tôi rất liên muốn hỏi thầy, muốn xin thầy giải thích thêm về vấn đề này.
Cho nên cái phía bên tay trái luôn luôn bịt cái con mắt bên này, dòm thấy nó gần, nắm hơn. Đó là liên hệ với cái điểm của mặt trời. Cho nên làm cái gì cũng nóng tánh lắm, dòm thấy là muốn giải quyết liền. Mà giải quyết đó, nóng quá thì cái nghiệp nó sẽ nhồi tới lòng dài. Rồi còn cái nghiệp của tiền kiếp nó ẩn tàng ở bên trong, lâu lâu nó mới xảy ra, mà xảy ra bất ngờ mà mình không hiểu tại sao mình làm sai như vậy được, không hiểu được.
Còn cái phía bên tay trái mình hiểu được. Tôi tấn công người đó, tôi sẽ đánh người đó, tôi sẽ hại người đó, tôi sẽ giết người đó sẽ đau khổ tôi biết. Còn cái này tự nhiên nó xảy ra. Khi không buồn, không biết buồn, cái gì buồn, vui mà không biết cái gì buồn, tại sao, lý do gì? Cái đó là đã ẩn tàng của tất cả lâu rồi. Bây giờ tu soi hồn nó mở lần lần, hai cái nó đụng chạm nhau quân bình mới thấy trình độ. Cái pháp soi hồn làm sao nó có thể giải quyết hai cái luồng điển đó trở lại quân bình thay vì động loạn. Cho nên cái soi hồn này là hai cái xuất điểm tìm một giao điểm, sau cái nó liên hệ nhau rồi nó mới chạy tròn, nó phóng ra, lúc đó nó quân bình rồi. Nó quân bình rồi cái chuyện gì xảy ra đó, mình ở trong cái bình tâm thanh tịnh, nó xảy ra cái kẻ nó, mình ngồi đó coi cho nó biến thể thế nào, mình mới quyết định. Lúc đó mình không rước nghiệp vào tâm. Cái việc mà mới xảy ra mình nhào vô mình ăn thua là mình rước nghiệp vào tâm. Còn cái mình soi hồn đây là cái luồng điển nắm đó, nó sẽ từ đêm nào nó cũng xuất phát ra. Những cái chương trình mà giận ai, ghét ai, muốn nói chuyện với ai là nó ra cả chương trình rồi. Nó sẽ tê chỗ này, nó nặng chỗ này, rồi nó tê chỗ này, tới đây là nó đi mất. Không còn nữa. Thì chúng ta biết như thế này là tất cả những cái gì chúng ta cũng tha thứ được. Nhưng mà cần cái soi hồn để cho nó tập trung. Tập trung rồi nó mới phát triển. Phát triển nó mới gom tụ. Lúc đó nó mới đi về cái luồng điển quân bình của cái thanh thai. Trong lúc mình giáng lâm bằng điển, bây giờ mình phải trở về bằng điển, nó mới quy hội về cái thanh thai được.
Vậy sao lúc này con thấy con tu sao nó trì trệ thầy? Là con thấy hình như cái hơi mà nó đi á thầy, nó đi trong bộ đầu, nó đi bên trái nhiều hơn là bên phải thầy.
Ừ. Thì luôn luôn cái hiện tại mà.
Yeah.
Nó đừng giải quyết cái hiện tại. À, cái bên mặt là cái nghiệp. Nó không biết xảy ra lúc nào. À, khi nó thông bên trái rồi, nó thông tới bên mặt. Nó hội tụ tới trung dung rồi. Lúc đó mình biết trước mọi sự việc.
Thưa thầy, Môn Đi Châu, thanh thai và phần hồn khác biệt ra sao?
Môn Đi Châu là do ngũ sắc, ngũ quan, hình sắc, quyền sắc, quyền quan hội tụ mới hình thành ở Môn Đi Châu sáng lạng, xuất phát đi khắp các nơi và hiểu tất cả các nơi. Vì chúng ta đang thực hiện cái pháp, cái ấn thực hành, các bạn đang bắt ấn tam muội này, ấn của Quan Âm hay là tinh khí thần trụ, có lưỡi răng gầy răng, tinh khí thần trụ tấm thế gian mở thiên đàng, tinh khí thần cũng đầy đủ, không có xuất phát đi lên được. Tinh khí thần đầy đủ mới phát đi lên. Khi mà các bạn đi lên trên cao mà có chuyện gì xảy ra nguy hiểm, cũng có thiên ma quỷ nguy hiểm, chúng ta chỉ làm trục về là ấn của Quan Âm phát sáng. Các bạn chưa gặp nạn ở bên trên, chưa thấy sự quý báu của cái pháp mà các bạn đã làm, chỉ giữ có bao nhiêu đầy đủ rồi, tất cả mọi sự sẽ êm mã. Dù sẽ sóng gió cách mấy cũng có sao. Chứng minh rõ ràng chúng ta đang hành cái pháp này, co lưỡi răng gầy răng, đấm cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, trung tâm như trung tâm bộ đạo. Pháp luân thường chuyển bảo tồn nguyên khí trong cơ thể. Tình qua khi, khi qua thần thần hơn, mới về thiên giới được. Ông quần hư làm sao các bạn đi trên mây được? quần hư mới đi trên mây được, nhẹ nhõm mới đi được. Nặng trược là chỉ có phá hoại và lo âu mà thôi. Cho nên chúng ta có may phước, chúng ta có pháp luân thường chuyển để giải nó ra hàng đêm. Cớ nào cũng phải làm cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Ý lực hướng về thanh nhẹ vô cùng mới đi được khỏi trên. Ý lực còn hằng học, ăn thua thế gian làm sao đi lên được. Tham lam không bao giờ lên. Tu hoài ngồi đóng ra thôi, đừng có làm gì.
Thưa Thầy, như vậy là thỉnh thai với phần hồn, hai cái là một hay là nó khác nhau?
Cái là tinh ba của vũ trụ cứu thành, cấu thành, nó mới thành thánh thai. Lúc đó là phần hồn cũng là một, mà phần hồn thức giác thanh nhẹ cho không phải phần hồn ngu muội nữa.
Kính thưa Thầy, câu hỏi. Thưa ông Tám, có người ngồi thiền thể hiện ra trước mặt một bàn chân, rồi lúc sau đó lại thể hiện ra một hình người sáng, như ánh đèn, và người ấy muốn truyền mình ra ngoài một nơi như hang tối. Hai hiện tượng ấy có thể chắp vào nhau để thành một ý nghĩ gì không? Xin cảm ơn Thầy.
Và đó là do sự kỳ công thực hành của hành giả, sơ hồ đúng mức, thì hai cái mắt điển từ bên trái và bên mặt nó giao hai cái xuất điển tìm một giao điểm chớp sáng ra, sáng ra. Thì chúng ta xuống thế gian đây có cái thai noãn trong bụng mẹ, thì chúng ta muốn đi về trời cũng phải có cái thai noãn trên trên thân quan, tức là mô ni châu. Có người tu nó có mô ni châu, là ngọc mô ni châu xuất sáng ra thì nó mới học hỏi rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay sự hiện diện của chúng ta đây thu hút bất cứ công chuyện gì, lúc chúng ta đi trên đường ta thấy cái chuyện gì cũng thú vô trong áp liền. Đó là quý vị đã có ngọc mô ni châu nhưng mà chưa thấy, là vì vọng động đem cái sự sáng suốt hướng ngoại và lo âu cho những chuyện không đâu vào đâu. Và nếu chúng ta tu thiền, ta gom góp hai luồng điển nó giao lại một, tự nhiên xuất phát ra, nó thu gồm tất cả những cái nguyên lý sống động mà để nó tiến hóa. Trên bên này chúng tôi nói đây là xuất khẩu, bởi vì tôi phải đi được, bán được tôi mới kêu đi được. Thì ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian đây, bám vào trong cái thể xác này, đi điều khiển nó, đi đứng ngồi nằm mới đi được. Thì chúng ta lúc đi về trên trời cũng phải đi đứng ngồi nằm mới đi được, chứ không có người nào có thể dẫn chúng ta đi được. Phải tự thức giải tỏa. Cho nên trong chùa có giáo dục rằng phải giải nghiệp tâm, không nên ôm nghiệp quan. Vì chúng ta là ánh sáng thanh nhẹ, mà nếu chúng ta cứ ôm cái bóng tối hoài thì đâu còn ánh sáng nữa. Ta phải bỏ bóng tối thì tự nhiên nó trở về ánh sáng. Ánh sáng là thanh nhẹ, thanh nhẹ là trời, năng trực là đất. Chúng ta mới thấy rõ và ý thức rồi mới buông bỏ cái nghiệp tâm. Cho nên nhiều người mới bước vào tu tình nguyện ăn chay, thấy con người nó nhẹ nhàng vô cùng. Thay đổi một thức ăn thôi đã thấy nó nhẹ nhàng rồi. Còn nó có một kỳ công để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy chấn động chậm lực trong khối óc chúng ta, tiến về chấn động nhanh và hợp với ánh sáng của vũ trụ, thì tự nhiên tâm thần cho chúng ta nhẹ nhàng. Và đó là một chìa khóa để kiểm soát hành động của chính mình.
Kính thưa sư phụ, con đã tu được 7 năm, độ 4 năm nay thỉnh thoảng con pháp luân thường chuyển thì thấy giữa trung tâm chân mày xuất ra một ánh sáng bằng đầu ngón tay trỏ màu vàng, ánh như màu vàng mặt trăng. Con vẫn hít thở mà con cảm thấy không liên quan gì đến hiện tượng đó. Con thở đến lần thứ tư thì hiện tượng đó biến mất. Đến dạo này 1994 thì hiện tượng đó đã lớn lên bằng ngón chân cái. Kính xin Thầy minh giảng.
cố gắng đi tới đi, rồi nó mới hội tụ thành Moni Châu. Rồi cái ánh sáng nó đi tới đâu hiểu tới đó, nó kêu bằng thức, sáng suốt lên và minh mẫn. Đi học hay làm cái gì ở đời, mình có thể quán thông, tự nhiên trong tâm nhắc mình cái nguyên lai những cái gì trước mắt mình hiểu. Như cái bát, cái chén, mình cũng hiểu cái nguyên lai của nó từ đâu, gốc gác nó từ đâu. Hồi nào giờ mình không học, mình hiểu được. Rồi mình thấy cái ly cũng biết nhịn nhục, con chịu đựng để nhịn nhục. Mà hàng ngày nay cái ly phục vụ bất phân giai cấp trong thức bình đẳng, thấy chúng ta còn thua nó nhiều. Cho nên những cái gì trước mắt chúng ta đều phải học, nhịn nhục và đã thấy nguyên lai bổn tánh mọi sự việc mới tu được, mới phát triển được tâm từ bi của chính mình.
Một cục đỏ lợt bao bọc vào ánh sáng chiếu ra từ chung trên đôi chân mày và cứ tiếp tục tỏ ra, đồng thời đứng đầu thấy rất nhẹ. Cứ mỗi lần như vậy thì lòng thấy nhẹ nhàng, niệm Phật cũng bật sáng và không niệm Phật cũng sáng. Chỉ cần ví dụ là sáng, thì thầy đó có phải là Moni Châu không? Cái đó là từ cái quả tâm trước. Thấy màu đỏ đó là quả tâm. Cái quả tâm nó xuất phát ra. Và từ màu đỏ nó sẽ biến lên màu vàng và màu xanh da trời. Lúc đó mới thấy là Moni Châu mà chuyển hướng về minh triết.
Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác. Phải hành. Hành là phải đủ. Đủ cái thân nghiệp bệnh hoạn. Phải tìm cái cách, tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh, tại sao cái óc tôi nghĩ vậy. Từ đầu nó có đầu có đuôi đàng hoàng. Ta tìm manh mối rồi tìm gốc tại sao nó sanh ra cái chuyện chỗ đó. Thì chính mình là một y sĩ, do cái miệng sanh ra cái bệnh. Từng bất an, từng nghiên cứu cho kỳ cả trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này, cũng như cái quốc gia mà có trật tự, không có thâu những người dân mà bất chánh vô sư họ kiểm soát rất kỹ, sư đó mới an, mọi người mới đóng góp. Gặp đâu anh đó, gặp đâu bà đó, tự quỷ hoại mình. Sinh là trí thức đâu có được. Cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra, là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc, đó mới thật sự là người tu. Cái xác này cũng như cái chùa của Càn Khôn, mà không biết ngự, không biết sống, không biết thừa trách gì kêu mình đào hòa, điều hòa làm sao có thành tựu. Cái ăn uống cũng vậy, tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn những người kế tiếp.
Cho nên tôi đã nói rằng đồng một gốc xuống thế gian phân đạo này đạo nọ, rồi đâm ra cạnh tranh phá hoại lẫn nhau. Cái đó tôi tiếp xúc được bên trên thì cái đó tôi phải gánh, việc đó tôi phải chịu. Nhưng ngày hôm nay tôi đến đây với các bạn, cái tâm tư các bạn động loạn trần trượt, hỏi cho ai gánh đây? Tôi phải gánh. Sau gánh cái này là ai bệnh? Tôi phải bệnh. Cái bệnh đó của tôi cũng như xe xúc rác. Xúc rác rồi tôi phải đi đổ rác. Tôi nó cần thời gian đi dài. Nên sau cái đại hội ở bên Pháp, tôi cũng gánh một gánh. Rồi tôi phải dài. Vì sự hiện diện của các bạn, bây giờ tinh vi viết mấy chụp hình được chụp hết, ông nào nay biết mặt hết rồi. Tâm tư thế nào mình phải lo, phải chuyển, phải nhờ lâm thần hỗ trợ để hóa giải cho mọi người được bình an. Tôi ngồi đây nói chuyện chứ không phải mình tôi, cho nó nhiều chuyện lắm. Nhưng mà các bạn chưa đi tới chỗ đó, chưa thấy. Nếu các bạn thấy rồi, các bạn sẽ quỳ lại và cảm động về trên. Bề bên theo tôi để hỗ trợ cho các bạn và giúp đỡ cho các bạn tiến nhanh hơn. Cho nên trong lời nói đó, nó có điển Quan Âm, có điển Quan Thanh, có điển Đức Di Lạc, có điển của Thượng Đế để hỗ trợ cho các bạn. Một mình tôi không có làm việc cả, không vũ trụ được. Chứ tôi chỉ là một cái trạm đưa lời cho các bạn thức tâm mà thôi. Cố gắng để hưởng lấy cái căn của người thuộc về quan thanh, phải tin về trong dũng mãnh đó, thuộc về Phật, phải tin về sự thanh tịnh đó, thuộc về Thượng Đế, phải sự chịu những sự gánh vác đó. Cho nên các giới đều có sắp đặt đầy đủ. Từ một trong băng tôi giảng là đầy đủ các giới hỗ trợ và thức tâm cho các bạn. Cho nên các bạn nghe qua rồi, các bạn cảm thấy an năng lắm. Chính người là ở trong cái căn của các bạn. Cho nên cái điểm đó nó đi sâu trong tâm thức của các bạn, không ở ngoài. Về nghe lại trong băng ngày hôm nay, sẽ nhận đủ món quà quý của bề trên gửi cho các bạn.
Trong cuộc đời con tạm mà cảm nhận mình có một chút hiền lương, cho nên nhiều khi con đã thoát khỏi những dính líu và nguy hiểm. Phải chăng vì cái bản chất con hiền lương mà được long thần hộ mạng?
Người hiền lúc nào cũng chứng tâm, ngay trong gia đình cũng nghĩ người hiền để có thể nghe về những việc tai nạn.
Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi. Còn không, chỉ cái gì là tu, ngồi đó tu, biết có đấng cha trời luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi ở nhà tôi tu. Ngài sẽ đến, Ngài ở đó chứ đâu, Ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản trắc, rồi phản trắc thì tự giật lấy mình, không có bao giờ tiến được. Cho nên bị nạn không ai vì chuyện sơ sơ chứ sơ hơi chảy nước mắt mà không thấy, để cho nó đụng. Chúng ta có nhiều cái xe đụng, chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Với tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi, chứ chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn, không thấy đụng cái rầm rồi biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng ta không hay. Cái gì che mắt có, mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái việc ấy này. Nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác. Còn người không có thiện tâm thiện chí, hiếu kỳ tôn tiền xe pháo mà mang nạn cho hết trước như vậy, vì thấy tầm thường không có gì hết, khinh thị thôi, là bị đóng cửa lên mình và đem lại sự càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Thưa thầy, tu thì có những người bị tàn tật, thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người thận hoặc phổi có một người là tu có được không?
Tu được bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quạt để tôi trả cái nợ đó. Chính mình đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trắc trời đất được. Nếu quan trắc trời đất sẽ cho bò lên luôn, đi xuống luôn, là con thú luôn, không được phát triển lên mà chấp nhận những người đó phát triển lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình, thì trong một sát na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào. Ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy, mình vui liền và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự ta hộ độ cho.
Phục vụ cái thể xác này, thể xác kính yêu của trời Phật đã cho chúng ta,
chúng ta phải nương tay và làm việc vừa vừa, không làm quá thái, không nên ỷ lại nơi cái quyền năng của chính mình mà hành hạ cái cơ tạng càng ngày càng suy bại, cho nên người nó dễ già, dễ bệnh, dễ chết là vậy. Cái gì vừa thôi, chút định để học, để tiến. Biết là chúng ta lâm trần để học và tiến, chứ không phải lâm trần để hưởng thụ. Cho nhiều người không hiểu sai lầm, tưởng tôi ăn thiệt no, bữa ăn này tốt quá, quý quá, tôi ăn cho no để làm gì, không có lối thoát. Ăn no để sanh bệnh, nhưng mà không thấy rằng tinh thần phục vụ của vạn linh đã hy sinh, hạnh Bồ Tát đã truyền cảm trong tâm thức của tôi, nhưng mà tôi cũng chưa học được một phần Bồ Tát. Cho nên tôi phải thương yêu hết sức, tôi phải quý trọng món ăn này, tôi không bao giờ phung phí, không bao giờ dám phung phí. Tôi thấy tình thương đã đến với tôi tràn đầy, tôi phải thanh tịnh nhận lấy nó và học lấy nó và cải tiến lấy tôi và hòa với cộng đồng. Chư vị Bồ Tát đã thực hiện một công tác vĩ đại giữa loài người và loài người, rồi tiến tới vạn linh đồng thức, đồng tiến, đồng trụ, thì chúng ta mới có ba cõi thánh nhà, mới có nghìn năm hòa bình. Tại sao thế gian này gây chiến tranh hoài? Vì ba cõi không đồng nhất. Ngay chúng ta bây giờ đang ngồi đây, ba cõi không đồng nhất, thượng trung hạ không đồng nhất. Bụng thì đòi ăn, tâm thì làm biến. Đó. Cho nên cái ba cái cõi nó không đồng nhất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để cho nó quy nhất, tập trung lên bộ đạo. Lúc đó ăn hay là không do lệnh của chủ nhân ông. Vì ai, rốt cuộc ai là trách nhiệm? Lục căn lục trần có phung phí bao nhiêu, chủ nhân ông cũng phải trách nhiệm. Cho nên chủ nhân ông phải qua chủ nhân ông làm việc. Chủ nhân ông phải gánh lấy cái trách nhiệm đó và điều khiển phân giải đâu đó nó có trật tự. Không có nên làm quá hư hao. Hư hao đó là đại tội. Cái quyền cơ trời Phật đã giao cho chúng ta mà chúng ta hủy hoại cái cơ thể này là cái quyền cơ của trời Phật nó biến mất. Cho nên đại tội. Đại tội mới đi đâu? Đi vào trong sự tâm tối là đi ngục.
Làm sao kiểm chứng hay chứng minh được là có ma, có quỷ, có tiên Phật mà không cần phải qua các thiền? Cái đó phải học mới kiểm chứng được là ma quỷ. Vì những người thường người ta không thiền nhưng người ta dùng phù phép người ta có thể đo lường được. Người ta dùng bùa, người ta dùng câu chú, người ta đọc kim đàn và thắp nhang để ngay đỉnh đạo, thì đọc kinh kim đàn rồi thì con ma phải xuất hiện. Và sinh nhân ở đâu đấy, tại sao người đưa ra không cần phải phát triển, nhưng mà phải học chút, phải học tổ chức, phải học bùa. Ông thầy bùa phải dễ biết bao nhiêu bùa cho đệ tử, mỗi ngày phải tụng đặt câu chú đó và đốt bùa, uống bùa đó, uống cả hàng triệu tấm thì đặt cái chú đó nó hiệu lực. Cũng như là gì, cái điểm nó xuất ra là nó làm rút mà đặt. Còn là này chúng ta không có, chúng ta đi về từ điểm thứ nhất xây dựng. Dù con ma đến với chúng ta thấy rõ rằng con ma đang tham lam tình thương, muốn tiến hóa. Cho nên chúng ta phải phóng từ điểm để đổ tha. Thì giữa con người và con ma hai cái đồng học trong mỗi, và không có sự đồng cảm. Con thầy bùa bây giờ tôi đánh nó ra, nhưng một ngày nào tôi suy yếu, thần lực tôi yếu đi, bùa tôi bị tiêu hao nhiều quá, không có trụ trở lại được, thì một ngày đó nó sẽ đánh mất. Cho nên thầy bùa luôn luôn mặc áo rách, áo bị cháy và không có thể duy trì được đúng được, tới ngày chết còn phải bị đó mới chết. Vì có vay cái trả cái luật đánh người thì người đánh mình. Còn tu lần này là dùng thanh điển, dùng ánh sáng để chiếu rọi cho mọi người thức tâm và sử dụng ánh sáng sẵn có của chúng ta, và để vươn lên hấp cái đèn lòng đồng hành với chúng ta với cái thật sự là cái đức Phật. Cho nên Phật là bình đẳng, nguồn điển của Chúa thương yêu cũng là bình đẳng. để xây dựng cái chung. Còn thầy vua là kẻ yếu người đất, bị người đánh phản đánh, hay người mạnh đánh kẻ yếu. Đó là cái võ sĩ mà học, nhưng mà võ phật, còn văn phật, còn hoài, còn cái thiên, bất chiến tự nhiên hạ. Cho nên Đức Phật ngồi thanh tịnh, nhưng mà mọi người ta cũng là và khó thể với nhau. Đó là hoài, cái giả trí của mình.
Dạ, thì thầy con, thầy con có một nghe rằng là con cũng biết có băng nào thì là con nhớ. Thì thầy thì nói là kim tiên, kim tiên là cái gì thầy, thì thầy giải cho con.
Kim tiên hả?
Dạ.
À, kim tiên là thân bất hoại đó, cái đó là khác những người ta tu núi, con không có phải thuộc những cái phạm vi đó. Mà con tu về hồn á, mà xuất ra được rồi á, là cũng là thân bất hoại đó. À, cái thân hình trọn lành bất hoại. Còn cái kia thân xác bất hoại. À, thân xác bất hoại là người ta phải lên núi người ta luyện, người ta ăn thanh khí, ăn những cái phù linh rồi này kia chút chút thôi để luyện khí mà giữ cái xác và che mắt người và ẩn ở trong núi. Có nhiều người tu cả nghìn năm cũng vẫn còn tu ở bên tao thiếu gì. Có nhiều người tu ta không có cần thiết cái để ăn nữa, nhưng mà ta vẫn giữ xác. Cái đó là ta luyện từ nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp mà có thể luyện được. À, cái đó là họ có thể tàng hình được, là che mắt chúng ta đứng đó mà chúng ta không thấy, mà họ muốn cho thấy thì cho thấy. Ở Việt Nam cũng có, à, núi Tà Lơn có nhiều ông đó tu cũng vậy. Khi chúng ta chụp hình mà lấy cái miếng vẽ đỏ mà bịt cái máy chụp hình, chụp cái nó ra cái hình cái ông đó cũng ông tiên đàng hoàng, nhưng mà ông vẫn đồ phật, thấy không? À, mà cái khoa học đâu có tìm ra được. Mà chính người đó còn sống, người mà chụp hình nó cũng còn sống đó. Đó là ông Nguyễn Xuân Liêm nha. Ông chụp cái hình đó, cái ông núi Tà Lơn, ông lấy cái miếng vẽ đỏ bịt cái máy chụp hình, chụp ra cái hình ông tiên. Bây giờ ông còn để ở nhà thờ. Thì vì đó ông cũng người khoa học mà ông đi tìm ra để ông tu. Người ta luyện như vậy.
Xin thầy cho chúng con một câu chót là kim thân bất hoại.
Kim thân bất hoại khi mà các bạn cái hồn của các bạn xuất ra mà bạn tu ánh hào quang lẫn lẫy đi đây đi đó, thì kim thân bạn bất hoại ai mà cắt đứt mà. Bạn còn ôm cái sắc, sắc trần, cái khám tạm bỡ này có ngày ta đập, ta pha, ta đổi qua khám mới, thì nó phải hủy hoại, hữu hình hữu hoại, mà vô hình là vô hoại, bất hoại. Thì chân tướng của bạn đâu có hình tướng này. Hình tướng này là cái án lệnh mà thôi. Cái hình tướng này là án lệnh mà thôi. Mà các bạn trở về vô hình vô tướng. Thượng Đế đâu có hình tướng, vô hình vô tướng. Các bạn muốn nghĩ rằng ông già đó râu, râu chùm bao nhiêu râu cũng có. Mà tưởng là ông già đó trẻ mãi mãi thì cũng có. Vì ông từ mọi trạng thái mà có. Mà các bạn cũng từ mọi trạng thái ly khai từ Thượng Đế, thì từ mọi trạng thái mà có. Nhưng mà các bạn quy về một là vô hình vô tướng. Chân tướng các bạn là vô hình của vô tướng. Thì kim thắng bất quản có. Nhưng mà không có chịu trở lại đó thì sẽ hoại vì hữu hình. Thế xác này là cái khác, sẽ phá hủy. Mà không có bệnh để gì như ta tưởng tượng đâu. Cho nhiều người nói ui bây giờ không được. Và đó là bây giờ bà làm kim thân bất hoại. Các bạn sống đi. Để ý coi một ngày nào bà cũng chết như mình chết. Xác mà. Các bạn cố gắng tu để thấy cái hồn. Thấy cái sự chân giác. Bây giờ bắt các bạn chỉ nghe chân lý, chân giác của Thượng Đế. Mà không ai thấy Thượng Đế đâu. Ngài là vô hình vô tướng mới kêu bằng mọi trạng thái. Ở trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Trạng thái nào cũng có sự hiện diện, sự đại thanh tịnh. Ở đâu cũng có sự nghiệp của Ngài. Mà trở về với chính Ngài là vô hình vô tướng. Mà nhớ tâm. Thì các bạn không có bị lầm lẫn. Cái người này xung xung này kia kia nó mặc mũi đồ, bận áo đồ tùm lum xin là Thượng Đế. Rồi bạn cũng đừng có quẩn tin hữu hình hữu hoại mà. Thượng Đế mà như vậy Thượng Đế không có giá trị. Thượng Đế vô giá. Vô cùng. Không ai đậm được Ngài. I need this.
cái tình thương lai láng không ngừng nghỉ dưới cái pháp thủy trong tâm các bạn, từ hành động, từ miếng giấy biểu lộ tất cả là đạo tâm, để xây dựng cho các bạn tiến và các bạn thấy rõ các bạn hơn, và các bạn sử dụng tình thương và đạo đức và thấy giá trị yêu thương của cộng đồng càn khôn vũ trụ là một, của lão mẫu là một, của thượng đế là một, thấy rõ ngày thương chúng ta vô cùng, phục vụ trước ngày chúng ta trả lời, trong phần đạo chúng ta ra rồi mới có không. Trước khi chào đời là đã cho số mệnh cho chúng ta lớn lên làm ăn như mặc như có chừng sắp sẵn hết, không thiếu một phương tiện nào, nhưng mà chúng ta là một người phản bội mà thôi. Phản bội cái nỗi khổ của nó mà nó không biết nó là phản bội trời đất, không biết nó có cái hồn, cái sự cố chấp trong nội tâm của chúng ta còn vì tự bảo vệ sợ cái xác này mất và sợ cái hồn này tiêu, thành ra bị kẹt. Đừng sợ bạn, chúng ta sống đây thiệt nhờ trời Phật chúng ta mới có ngày hôm nay, nhờ tâm ta là kể từ Chúa thì nhờ Chúa chúng ta có ngày hôm nay. Tại sao chúng ta không tận tin đi? Vì chúng ta hướng thượng thì tất cả nó ở trong ta, mở nó ra ở trong ta, chứ không phải người ta nhập vào đó. Vẫn tin đi, toàn tín nơi đấng tối cao thì tự nhiên cái tâm hồn các bạn nhẹ, rồi tất cả những người đối diện của các bạn các bạn đó là thượng đế, không ai hết, thì các bạn thấy sung sướng. Chính ngài, ngài đã lo từ miếng ăn, giấc ngủ, bệnh hoạn, lo tới cái ngày tôi bỏ xác chôn cất ngài cũng tính toán luôn hết rồi, sắp đặt hết rồi. Tôi còn lo gì nữa thì chúng ta tu thôi.
Thường khi người ta gọi là kinh kệ, kể từ từ mới, kẻ khắp nào cũng có khí huyết kinh mạch chuyển đều đều từ lỗ chân lông bản thể của con người. Khi điển ấy từng dương tối sắc từ ngoài da đến thịt xương máu trong bản thể con người có ba chất huyết là huyết trong trắng, huyết đỏ tươi, huyết đỏ hồng. Nó phải luôn phiên tuần phân nghiêm nhặt ranh giới ngoài da để chống vi trùng ngoại xâm cùng vi trùng tháng khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ bản thể ta. Chúng ta cũng gọi là vi trùng thương hàn sốt rét, nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng sở dĩ vi trùng ngoại xâm mà nhập vào bản thể ta được là vì cái tuần tiễn trong mình ta bị hư hỏng đó. Cái lực điện, cái lực mà chuyển chạy của cái máu huyết nó không có điều hòa, cũng như lính mà không có làm việc, không có hành quân, hơi hẳn. Do đó máu có sanh bệnh. Trong lúc ngoại xong y hiếp bản thể ta thì ta nghe rần rần trong mình, vùng mình rắn ốc, và kinh mạch ta thiếu kém do sự ăn uống không đủ sức, đem lương thảo vào chậm trễ, không bổ túc đầy đủ cho các binh lính nơi lỗ chân lông. Lỗ chân lông là dân sự binh lính, nếu thiếu kém làm việc thì binh giặc ngoại xâm nó lấn vào bản thể hiếp đáp ta, sinh ra bệnh hoạn. Lúc ấy dây thần kinh cũng bất lực, yếu lực lượng nên không thể tiếp điển thiên không được. Điển thiên không ở trong bầu không khí, bầu không khí có dưỡng khí, cho nên lúc chúng ta công phu luyện đạo, chúng ta không thể tiếp xúc với điểm thiên không được.
Là vì điểm
của chúng ta không mạnh. Nếu chúng ta hấp thụ được dưỡng khí thì điểm của chúng ta trở nên mạnh, sẽ tiếp xúc với điểm thiên không dễ dàng. Chừng ấy có lo chi là không mâu ni châu và hay là xa lợi.
Thưa Thầy, người tu muốn đắc đạo thì phải trọn lòng tín ngưỡng, nhưng niềm tin của con không được trọn vẹn, chẳng hạn như thiên đàng và địa ngục có thật hay không, và việc chấp vào chay mặn vẫn còn làm cho con phân vân nhiều, xin Thầy giải thích giùm con.
Cho nên thiên đàng địa ngục do tâm, mà con tu cái pháp này là sửa tâm, sửa tánh, sửa trật tự, thì chúng ta càng trật tự càng thấy rõ nguyên lý thanh nhẹ của thiên đàng. Thì lúc đó tha hồ mà tiến tới thiên đàng dễ dãi. Vì con người không có trật tự là tại mất mất trật tự, không thấy đi, không thấy thiên đàng, rồi cũng không có dịp xuống địa ngục, đợi chết mới là xuống địa ngục. Chứ còn chúng ta tu trở về trật tự là đại trưởng phu. Một người đại trưởng phu phải thanh nhẹ và trật tự. Thì chúng ta muốn đi đâu đi. Người đại trưởng phu phải quán thông và hiểu biết, không có mê chấp và đố kỵ nữa.
Ba hồn là nói gì ở bên trên, còn nói ở dưới thể xác này nó cũng có ba lớp thượng trung hạ, trụ thích trong thượng trung hạ. Còn cái hồn của thể xác, cái hồn ở trung thiên. Còn cái chân thức nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa. Lên đó là có tiếp liền. Đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ không ai dẫn. Cách gấp mình ở trên đó. Tới là tiếp liền. Cua răng electric nó chạy tới đó là tiếp liền. Không có gì hết.
Thì bây giờ là nó đang chia ra.
Nó đang chia ra là tại vì nó ở trong cái xác này nè. Chứ không nó ở gan. Xong nữa qua cái tim. Rồi nó mới lên trung tim. Ba chỗ của nó. Thế nó khai thông và nó quy hội đem lên. Nó đem lên thay vì nó đi xuống. Nó ở gan là nó đi xuống. Còn nó ở gan là mình làm pháp luân thép nó lên tim. Mình thấy mình dễ thương người. Mình thấy quý tất cả mọi người. Tới con tim là dễ cảm động. Rồi lên trung tim bộ đầu là mình có luồng điện thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm. Cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười, nhưng mà mình có thể điển tâm người ta được. Vì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ phải sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn với họ.
Khi mà lên tới đỉnh đầu, có thể là mình đã tụ họp với ba hồn hay là chưa đâu mới không?
Mình đã tụ họp rồi. Mình đi từ đó mình đi lên chân hồn đi luôn, lên trung thiên rồi lên nữa, cứ lên nữa, lên tới Phật giới được, đi tới ba giới đó. Thì cũng như trong cơ tạng của mình, cho nên cần làm pháp luân, nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, sự cảm thức mình khác. Mình đọc sách, đọc kinh nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết, bây giờ mình đọc kinh mình hiểu, thế ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người, người tu nhẹ, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ổng với chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ổng, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai máy cái này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đó. Còn không đi mà cứ đập thét nó cuốn cuồng. Thấy Phật hay quá. Mình không có kilo nào. Làm sao tôi dám gần Phật. Đặt Phật gỗ thờ chơi vậy thôi. Không có làm được gì hết. Cái đây mình hành chuyển tới rõ ràng, thấy rõ mình là chủ của chuyển sự nghiệp, không phải liền. Thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc mình bị nghiệp tâm, lệ thuộc là nếu nó dục, thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ, thì có chồng, có vợ, có con phải nuôi, đó là nghiệp đó. Ai đây vô đó chịu, mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy. Mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa. Thấy thanh nhẹ, sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ. Trong này mình thấy lực căng, lực trần, thấy có sự chung sống hòa bình, thấy hồn, thấy vía, vui hợp rõ ràng. Thì mình không có bị cái gì hết. Ở hoàn cảnh nào mình không vui. Và cái mình cảm thông được thì mình có thể chỉ cho người khác được, chứ còn quá độ.
Thưa thầy, từ nay các bạn đạo nghe nói là thầy sử dụng long thần ở khắp các nơi để mà hỗ trợ cho bạn đạo, chắc là các em sẽ lo tu phải cho nó tinh tấn hơn. Thưa tiếp theo.
Vì mỗi người đều có long thần, tôi chỉ nhờ họ giúp người đó chút thôi. Ai không có long thần? Nhưng mà chỉ sử dụng cái đó, chứ bây giờ tôi đã có thiền đường mà tôi nói ê, B mà dạy mày thiền, A mà dạy mày làm gì, đâu có nói được. Xa quá mà. Thấy không? Rồi các bạn tập quen rồi là các bạn thấy càng ngày càng đến. Nhưng mà rồi đây ông trời đang thử chúng ta có thực tâm không. Thực tâm Ngài cho chúng ta một chỗ để sống chung và học tập. Thấy chưa? Ông trời có của chứ không phải có, không có của. Đang gỡ cho trong những người sân si chưa chịu đem ra. Đang gỡ đó. Cho nó đem đi không được, nó chết nó đem đi không được. Tôi biết, nhưng mà ông trời đang gỡ. Nó còn sân si, chừng nào mà nó dẹp cái tự ái sân si, nó đem ra, nó sẽ cho các bạn tu sướng lắm. Ông trời có. Không có đi đâu kiếm đâu, không cần ở trên trời đất xuống, ở trong mọi người hết. Sửa cái này một chút là tiền nó đưa ra. Nó nói thiệt với các bạn, tôi có 20 hộp sạc. Rồi bây giờ bắt các bạn kẹo cậy miệng, nó nói tôi không có cái nửa ly.
Vợ con có lần thấy thầy mặc đồ trắng. Vợ con cũng có thiền. Mà bây giờ bỏ thiền, xin thầy đổi cho thiền cho lại.
Thì sư phụ cũng đàng hoàng, đệ tử phải bỏ cho nói gì nữa. Cái đó là lỗi của con. Nếu mà con đàng hoàng thì đổ cho vợ con tu hành tốt với mấy tâm. Bây giờ tới gặp thầy phải vui không? Bây giờ tới gặp mà thiếu một người, nó có vui. Nó có tâm đạo thì nó sẽ có duyên gặp, không sao. Con muốn có vợ đàng hoàng là con phải nhịn nhục tối đa. Con thấy không? Nhịn nhục tối đa là có của, có nhà, có hòa khí để sống. Còn thiếu nhịn nhục là chỉ có tạo khổ thôi. Người bên giận mình là mình thiếu nhịn nhục rõ ràng. Nhìn mở đâu có lỗ. Mày cưới vợ là mày thờ bà đi, cúng lại bà đi, không có sao. Thì mày có tiền, có hạnh phúc. Mày chọc bà giận là tiêu tan á. Hồi cưới vợ đâu cần thầy. Mày cần tao rồi, đó là mày ngon rồi.
Giờ con mới thấy chồng là phụ
phụ thì phụ phụ là vậy, phụ phụ là chữ nho, tam là vợ chồng cũng vậy thôi, mem sôi xiên và nam bát cũng vậy thôi.
Nói vợ là phụ phụ của chồng là đúng
hả? Của chồng công vợ, lúc nào mình phải đối đãi tử tế. Con người đối diện với mình mà mình vô thất lễ thì làm sao trường đời mình mới sống được. Mình phải có lễ đối với vợ con. Mình có lễ đối vợ là dạy vợ học lễ thì nó mới đem cái đạo vào lòng nó được.
Con có đi kiếm vợ, con đi về Việt Nam, con đi kiếm vợ,
ông trời gửi đệ tử cho mày dạy tu chứ mày kiếm vợ làm gì. Con tu là con mở thiên môn, bây giờ con cứ vợ là con mở âm môn. Mở thêm cánh cửa nó khổ lắm. Tương lai là chỉ nhịn nhục tối đa. Bây giờ từ là vì sao phải nhịn nhục tối đa? Của cải nó khôi phục lại. Mà thiếu nhịn nhục là tiêu tan, chết thành sâu bọ. Tôi nói trước rồi. May lắm mới được gặp ở đây. Nhịn nhục tức nhịn là phải nhục. Họ chửi mình cũng cười. Rồi rủ người ta chửi không sao. Thì đó mình phải chứng minh mình là người nhịn nhục. Còn thấy thầy đi cứu người ta không, thầy có làm gì mà bị người ta chửi nát hết. Thầy chịu, thầy vui, thầy kể đó là ân sư của thầy. Người ta chửi con kể đó là ân sư của con. Không sao, thì con dễ qua. Mà con chống lại là con bị thất bại.
Huệ tâm, huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt tiến qua từ đầu. Thì khi mà đi tới tới như bằng quân bình á, mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á thì luôn luôn nó vô cùng tầm. Bởi vì cái tâm thuộc về điển, nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm, mà khi nó được hút lên trên rồi và thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp với cả không vũ trụ mới thấy chân tâm. Đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật, thì cái trí nó càng ngày càng mở và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật mừng, nó hiểu Phật nhiều lắm. Nó được mở huệ trí để Phật không được. Thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà không ngũ tạng, không ngũ huệ, ngũ kinh rồi, nó mới ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang, lúc đó chỉ có khai huệ ngũ tạng. Rồi từ tạng một phải hiểu cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khóa siêu. À, mở huệ tâm hiểu cái đó. Học qua cái khóa siêu là chỉ siêu biết ngũ tạng của mình. Và để xác đặt cái sao này có. Đó, nó như vậy là đừng có lo là không mở huệ, lo là mình lười biếng tu thôi. Theo tôi thấy rõ là mở huệ tự nhiên mình hiểu được mới mở huệ, mà mình do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy tôi nói chuyện như vậy. Tôi đâm ra sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si thì không có tiến triển tới cái mức như thế này. Nhờ đó nó mới đến đây. Đến đây là gì? Để đưa lên giải tiến phải có sân si. Cho nên cái sân si nó khai huệ. Không có sân si không khai huệ. Mà sân si hướng thượng là khai huệ, mà sân si hướng hạ là tối trọng. Mình tu mình hướng thượng mình mới thấy là tham sân si hỷ nộ ái ố dục đều hữu ích. Mà đó là chân lý, đó là bài học thích đáng và bài học phải học. Mọi người phải qua cái khóa đó, không nên không có từ chối được. Mà hướng thượng là mới có giá trị, mà hướng hạ là tối tập. Thế mình tu gì vô vi cũng tham sân si mà hướng thượng. Khi mà mở huệ rồi thì càng hỏi càng minh, càng mở càng tiến, càng thông. À, cái huệ nhãn của mình cũng vậy. Bây giờ mình thấy cảnh tiên nhà Phật thấy này cái kia nọ, thì một ngày kia mình thấy cái chủ quan của mọi sự việc. Cái huệ, huệ nó cũng phát triển vô cùng đó. Đó. Cho nên cái người tu về vô vi và cố gắng thực hành rồi thấy mình không đủ thì giờ học không làm biến được. Như nãy giờ tôi với cụ đang học cái bài đó, mình thấy mình hứng thú lắm, cũng học, cũng học thiệt nhiều, cũng khai thác nó thiệt nhiều để hiểu được vô cùng đậm. Cụ thấy không? Cho nên cái huệ nó mở hay đậm tới đâu thì tự động nó khai được khai huệ. Cho nên bài này duy nhất gặp tôi mới có. Nhưng mà cụ tu về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó cũng ra. Nếu cần cụ cần vô vi, khi cần là có, còn không cần là không có. Có thể nói cầu gì.
Từ trước tới nay thì con cứ nghĩ là trên từ càng khôn vũ trụ đó, bốn chữ đó thì thường nhắc là một cái danh từ chung để chỉ cái cõi thế giới mênh mông này. Nhưng mà sau này thầy có phân tích rõ là sự liên hệ giữa tiểu vũ trụ và đại vũ trụ, thì bộ đầu là càng khôn và xương sống là vũ trụ. Để kính xin thầy phân tích sự khác nhau giữa càng khôn và vũ trụ.
Hai cái là một. Hỏi nói tại sao hai cái là một? Bên trong này có màu gì thì ứng những màu gì ở bên ngoài. Và bây giờ sự sống của thể xác con người, của tiểu thiên địa này, không có thanh khí điển có sống không? Hỏi chứ cái càn khôn nó xa lắm. Nhưng mà càn khôn là cái gì? Vũ trụ là cái gì? Nó đang cung ứng những cái gì tôi cần. Tôi là nó chứ gì? Nó mới nuôi tôi chứ. Còn nó khác tôi khác, nó đâu có nuôi tôi. con thấy không có dưỡng thanh khí con có sống không? Phải không? Mà hằng ngày đang sử dụng cái gì của ông trời tinh vi nhất làm cho cậu xài đó. Mà nếu không có liên hệ với nhau á thì làm sao mà sử dụng nó được? Con thấy không? Không có liên hệ không sử dụng được. Bây giờ cho hít axit vô là không được rồi đó. Phải không? Nó nghịch với nhau, nó thuận với nhau mới sử dụng được. Cái thanh khí điển cả càng không vũ trụ đã cung ứng chúng ta. Chúng ta từ siêu nhiên và tự nhiên mà có. Thấy không? Mà chúng ta đang hít cái gì? Cái gì đang nuôi dưỡng chúng ta? Siêu nhiên và tự nhiên. Cái tức là siêu nhiên. Hành động là tự nhiên. Thấy rõ ràng không? Hai cái là một, vũ trụ và con người là một. Chúng ta không có thể xa càng không vũ trụ được. Nếu xa được, tôi vô tôi đẩy trong cái khạp, tôi ngồi trong đó một tiếng đồng hồ còn sống không, tôi mới thể cắt đứt được. Hai cái là một. Nhưng mà tu rồi nó mở rộng ra mới thấy, ồ, trên đầu tôi tại sao mà núi non nhiều như thế này. Tôi đi ra tôi thấy cây cối này, núi non này, khe nước chảy đầy đủ hết rồi, cảnh trà đình thanh tịnh có hết rồi. Rồi trong cơ tạng tôi nghĩa là biển mênh mông, núi biển đầy đủ hết rồi. Tôi chưa mở đó, tôi chưa thấy. Khi mà mở rồi đó, nhiều người ta tu thành đạo rồi đó, vũ trụ và con người là một. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh, hưởng được thanh khí điển, người ta mới bớt ăn. Ta ăn cái thanh khí, ăn thanh khí điển càng ngày càng nhiều, làm pháp luân ăn thanh khí điển là người ta bớt cái kia, người ta mới thấy cái nào. Chứ càng ngày cứ vọng đại vô nhiều quá công chuyện làm không kịp. Người ta ăn được, người ta có khả năng giải, là người ta hít sâu hơn. Mình hít cạn sợ cũng ăn cho cố vô đó được kẹt mình. Thấy không? Chứ làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, đủ khả năng giải thì mới ăn, còn không đủ khả năng giải không nên ăn. Cứ làm pháp luân thường chuyển là đủ rồi, đầy đủ, không có thiếu đâu. Dương khí tràn đầy trong tâm thức, trong thể xác. Nhiều người hồi trước nói tôi đi ăn nha, ăn trái chuối là tôi bị hàn, tôi chịu không nổi. Nó làm pháp luân thường chuyển, thời gian hai trái chuối ăn vô cũng không có sao. Dương khí nó giàu mạnh mà. Tiêu hóa. Và tâm thức nó sáng suốt. Cho nên càng không vũ trụ, vũ trụ và con người là một, không có xa đâu. Cứ định tâm mới thấy. Hỏi chứ tôi dồn ra màu sắc này, ở trong này có nó mới ứng nha. Nó không có cái màu này làm sao tôi biết, tôi chia cái màu này là màu hồng. Thấy không? Trong có gì ngoài có nghe. Nó hòa nó mới ứng hiện ra cái màu để tôi xác nhận. Không, cái luồng điển tôi không hòa, không có ứng hiện. Thấy rõ không? Còn gì nữa?
Còn có thắc mắc là tại vì thầy nói là bộ đầu là càng khôn,
thì
cũng là vũ trụ.
Thế sao?
Thì càng khôn kép, còn vũ trụ là kép.
Càng khôn là chủ chốt. Vũ trụ là giữ cái luật hóa sanh. Đó, cái sự sống đứng của mình là vũ trụ đó. Cái bộ đầu là cái hào quang này nó liên hệ với càng khôn. Thấy không? Khi không thì tôi sáng suốt, khi không thì tôi nghĩ ra việc đó, khi không tôi làm bài thơ. Thế đó đâu? Phải không? Cái sáng suốt bên trên chiếu tôi mới có, tôi mới tác ra được. Mà trên bên kia mà nó đóng một cái là tôi tác không ra. Không có tài liệu. Hiểu không? Càng không là bộ đầu nữa. Con mắt cũng là phóng điện nè, lỗ mũi cũng hít điện nè, cái miệng cũng phóng ra điện nè, lỗ tai cũng phóng ra điện, liên hệ trung tim nè, bá hội ngay chỗ này liên hệ với cả càng không vũ trụ. Cho nên cái thể xác mình là cái vũ trụ ví thâu nhỏ như vậy. Sau này xuất hồn ra cỡ hạt đi, rồi tại con hạt lớn quá làm sao tôi đem vô xác tôi. Thu lại nhỏ. Tất cả trong cơ thể mình biến hóa ra đi. Nói ra cũng như khoa học bây giờ người ta không có nhìn nhận. Người tu thiện căn tu lâu rồi thì họ hiểu hết rồi. Hoặc lớn hoặc nhỏ do mình mà thôi.
chỉ có điểm mới giải quyết được.
Thì cái cứu trùng đài trong cái thiên địa này cũng cái tham cứu trùng đài. Cứu trùng đài ba giới cũng đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có, mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới, tới thượng giới các bạn mới thấy rõ cái tháp cửu trùng chính tự ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ thì tự nhiên nó ở đó chứ không đâu. Côn Lôn Sơn, cái Côn Lôn Sơn đó các bạn phải xuất hồn mới đi tới chỗ Côn Lôn Sơn, là để cho vạn linh có ý thức chịu tu mà tới đó hưởng cái thanh khí nhẹ của Đạo Phật, rồi ngồi đó để lo tụng niệm và tiến hóa. Nhưng mà nó chậm hơn những người có thể xác. Với trong cái thể xác này, nó cũng phải có một cái điểm tựa phát triển đi lên Côn Lôn Sơn. Cho nên con người xuất hồn mới thấy rõ là cái Côn Lôn Sơn nó nằm ở chỗ nào. Nó nằm trên bộ đạo của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái hình thù tiểu siêu thiên địa, các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu những cây cổ thụ lớn đẹp ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống, và chúng ta xuất ra thì chúng ta đi tới một cái đảnh núi nào đó và tươi nhẹ, sống rất an nhàn, mà chỉ là tu không chứ không có lo cái chuyện đời nữa, không có lo cái chuyện cứu độ sinh sở như hồi xưa nữa, chỉ tới đó mà là tu luyện. Cho nên người con mà biết tu thì cha mẹ sẽ được hưởng và sẽ được đi tới cảnh đó, sự liên hệ được hóa giải rồi do sự dày công của người tu mới thấy rõ cái đó.
Tư trụ hòa phân đó là chúng ta trong bản thể chúng ta đông nam tây bắc đều có một vị đang trù trì và giữ cái thế sống cho tiểu thiên địa. Cho nên tư trụ nó phải có tư trụ hòa phân, phải giữ giải để tiến hóa cho cái cơ thể này được bảo vệ, cho phần hồn được tu. Tư trụ này nếu mà chúng ta tu thức giác rồi thì chúng ta ngộ bốn đứa con ta cũng là bốn vị tướng trong thể xác, mà nói cho người phàm họ không hiểu và họ chấp, họ nói rằng nói bậy, chứ chỉ thực hành mới thấy, chứ bây giờ không biết nói sao.